Chứ 18, đến cầu Long tin việc, đột nhiên phải rời khỏi nhà một tháng sẽ gặp những câu hỏi của cha mẹ và vợ. Việc này làm La Phong rất đau đầu vì sợ người trong nhà lo lắng, chỉ có thể nói lấp liếm là muốn đi một chỗ bí ẩn để bế quan một lần. Sáng sớm hôm sau, La Phong và người trong nhà đang ăn điểm tâm. Xong bữa điểm tâm này là hắn sẽ rời địa cầu, ra khỏi hệ Ngân Hà, yến về cầu Long Tinh cách hệ Ngân Hà rất xa. Anh La Hoa từ ngoài cửa đi vào. Nghe nói anh phải ra ngoài một tháng à, thế mà không nói cho em biết. Nếu không phải ba mẹ báo cho em cũng chẳng biết nữa anh chuẩn bị nói cho em mà. La Phong hút cháo bất đắc dĩ nói vậy. Cậu em và cả hai vị huynh trưởng Hồng và Lôi Thần, La Phong kỳ thật không định sẽ nói cho họ biết. Dù sao, nếu phải giải thích rõ ràng thì thực sự phiền phức. Với tốc độ bây giờ của La Phong, cho dù đi vòng quanh địa cầu một vòng cũng không tới một ngày. Vậy cần ra ngoài một tháng thì để làm gì? Nói là bế quan tu luyện, lấp liếm với người trong nhà thì còn được. Lưu Hồng, Lôi Thần lại rất khó. Tiểu Hải, Bình Bình, La Phong, ôm hai cậu nhóc cha Thơm, các con cái nào hai con La Bình. La Hải đưa mặt ra cho La Phong Thơm, nhưng bên cạnh bà xã Từ Hân, cha mẹ, chú em đều có vẻ hơi lo. Yên tâm đi, bây giờ trên thế giới không có cái gì có thể uy hiếp tới ta cả. Chỉ là lần này quan rất trọng yếu, không thể cho bất luận ai quấy rầy. Lại yêu cầu rất hà khắc về hoàn cảnh, do đó ta phải đi ra ngoài một chuyến. La Phong an ủi cả nhà Tiểu Hân, anh không ở nhà, nhớ chiếu cố cho ba mẹ nhé. Nếu Hồng và Lôi Thần điện thoại, nói là anh đang bế quan, không được quấy rầy Vân. Từ Hân gật đầu, anh đi đây. La Phong để hai con xuống đất, cười đi ra ngoài. Người trong gia đình, kể cả hai cậu nhóc đều đi ra vườn, chào cha tiếng chào trong trẻo của hai đứa bé. Chào cả nhà, La Phong cười vẫy tay, từ bay lên không. Người trong nhà ngẩng đầu, nhìn theo La Phong không ngừng bay lên, cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Trên trời cao, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen hình đĩa bay xuất hiện, cửa khoang mở ra. La Phong nhanh chóng bay vào, cửa khoang đóng lại. Sau đó phi thuyền nhanh chóng xé gió hướng vào không gian bên ngoài địa cầu. Trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, La Phong mặc quân phục tác chiến huyết sắc, đứng trên màn hình đại điều khiển. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của ác ma Baba Tháp. Baba Tháp đắc ý nhếch miệng nhe chiếc răng khểnh La Phong. Phi thuyền đã rời khỏi địa cầu ngoại cảnh, mô phỏng một trăm La Phong nói. Soạt, tất cả phòng điều khiển đều biến mất. May mà vẫn còn đứng trên sàn nên có thể cảm giác được sự tồn tại của mặt sàn. Chỉ dùng mắt, thường là không thể thấy. Nhìn quanh, bầu trời sao mênh mông bao la, xoay người nhìn về phía sau, một hành tinh màu xanh lam khổng lồ, địa cầu. Baba Tháp, lần đầu tiên rời khỏi địa cầu, đi hành tinh có sinh mạng khác. Ta lại cảm giác tâm tình không tốt lắm, La Phong không kìm được thốt lên. Cũng như lúc trước người thi đại học ấy, cái này gọi là căng thẳng. Trên màn hình, Baba Tháp cầm quả táo cắn vài miếng, cười hắc hắc nói không có gì khó hiểu. Người Hán các ngươi thường nói, bà Lu lần đầu đến vườn Vinh Phủ, Hồng Lâu Mộng, hoặc lần đầu ra phố, gió là đạo lý. Ngươi từ địa cầu đi cầu Long Tinh, một hành tinh phồn hoa cường đại như vậy, đương nhiên phải hồi hộp chứ. La Phong khẽ gật đầu, chỉ thật chủ yếu là, dựa theo Baba Tháp nói, cầu Long Tinh còn cường đại hơn gấp trăm lần đế đô của Ngân Lam đế quốc. Một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp nắm trong tay tám hệ hành tinh lớn, đến cả thủ phủ của Ngân Lam đế quốc mà La Phong tới giờ còn chưa từng đến. Bao giờ lại đi cầu Long Tinh, làm sao không hồi hộp cơ chứ? Mấy mà bản thân là tinh thần niệm sư, mấy toàn ý thức cường đại, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được tâm tịnh của mình. Baba Tháp, phi thuyền chưa tới tốc độ ánh sáng à? La Phong không kìm được hỏi. Nếu là vấn mặt tinh hạo, đương nhiên là chẳng mấy chốc đã tới tốc độ ánh sáng rồi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là phi thuyền cấp trăm trên màn hình. Baba Tháp lắc đầu khinh thường, rồi lập tức cười hắc hắc. Đương nhiên, phi thuyền cấp trăm vẫn được xem như là một thứ đồ xa xỉ ở Hắc Long Sơn đế quốc. Cường gia cấp vũ trụ cũng chỉ điều khiển phi thuyền như vậy thôi. Gia tốc của phi thuyền Hắc Long cũng coi như không tệ rồi. Nếu là mấy phi thuyền bình thường trong hạm đội liên hành tinh, gia tốc của chúng mới gọi là chậm. Hơn nữa một vài phi thuyền đáng bỏ đi, thì lúc gia tốc còn khiến cho áp lực lớn do tăng tốc độ sinh ra, nên bắt hành khách phải tiến vào khoang an toàn. Nếu không hành khách có thể bị chết. Baba Tháp nói. La Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, tăng tốc độ, gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Cho dù tốc độ gia tăng 1.000 km mỗi giây thì đã đạt tới 5 vạn lần trọng lực địa cầu. Nhưng khi mình ở trong phi thuyền, chẳng cảm giác thấy gì cả. Đây là chỗ tốt của phi thuyền cao cấp. Trong phi thuyền có hệ thống điều tiết trọng lực tự động. Nó có thể điều tiết tự động, bảo trì trọng lực trong phi thuyền luôn duy trì ở một mức cố định. Bây giờ trọng lực trong phi thuyền chỉ gấp đôi trọng lực dễ cầu ba bác nói. Đúng rồi, La Phong giật mình vào trong phi thuyền vẫn luôn cảm giác như đang đi trên địa cầu, trọng lực không khác gì nhau mấy. Ba tháp không nói thì mình không biết, bây giờ ba tháp nói thế, La Phong mới phát hiện trong vũ trụ việc phi thuyền duy trì trọng lực địa cầu quả là một việc rất đáng chú ý. Ha ha, ta ở trên địa cầu lâu rồi, loại trọng lực này cũng đã quen nên chưa phát hiện ra. La Phong cười, còn 12 giây nữa là đã tới tốc độ ánh sáng. Ba tháp hô. Trên màn hình, gương mặt nhỏ nhắn của ba tháp rất nghiêm túc, đếm thời gian ngược, 8-7, La Phong nhìn ra bên ngoài, mắt thường đã không thể thấy rõ hành tinh nữa rồi, chỉ có thể thấy bầu trời sao chung quanh hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn dần dần trở nên mờ tối. Lạ thật, La Phong nín thở. 3-2-1, ba tháp hô. Trong không gian mênh mông, một chiếc phi thuyền màu đen đã trở nên mơ hồ đột nhiên, không gian khẽ dập dờn, rồi cả phi thuyền biến mất. Tuy không phải là vì đã tới tốc độ ánh sáng nên biến mất khỏi ánh mắt, mà là biến mất chính thức khỏi vũ trụ. La Phong cảm thấy phi thuyền khẽ rung động mạnh khoảng 10 giây, rồi chung quanh hoàn toàn tối đen, lập tức trở lại bình thường. Xuyên qua vũ trụ thành công, đã tiến vào ám vũ trụ. Trên màn hình, ba tháp hô tiếp đóng mô phỏng ngoại cảnh ám vũ trụ. La Phong rất tò mò, ba tháp, ám vũ trụ là cái gì? Bây giờ phi thuyền đang phi hành với tốc độ ánh sáng nên không cách nào thu hình ngoại cảnh. Ba tháp nói phải bay chậm lại mới có thể thu được, nhưng giả tốc chậm lại sẽ tiêu hao năng lượng lớn. La Phong, ta đợi ám vũ trụ bớt rung động mới chiếu cảnh mô phỏng cho ngươi xem. Trước mắt La Phong chợt xuất hiện một màn hình, trên màn hình xuất hiện một vài cảnh sắc hoa mỹ. Đây là một không gian mênh mông, trong không gian chỉ có những đốm sáng giống như đom đóm. Đây là đại dương tia sáng, ngoại trừ những điểm sáng tuyệt đẹp đó thì không gian mênh mông cũng không còn gì khác. Còn có phi thuyền ám vũ trụ và vũ trụ gốc mà chúng ta đang sống có tọa độ đối xứng. Có điều trong ám vũ trụ chúng ta phi hành một khoảng cách ví dụ như tương đương 30 giây ánh sáng, rồi xuyên không gian trở lại vũ trụ gốc thì ngươi sẽ phát hiện khoảng cách di chuyển của ngươi đã bằng tốc độ ánh sáng trong 30 giây nhân với 1.800 vạn. Lần ba tháp nói tỷ lệ tương xứng giữa ám vũ trụ và vũ trụ gốc là 1:1.800 vạn. Lần La Phong thầm giật mình. Trong ám vũ trụ, phi hành với tốc độ ánh sáng một năm cũng chỉ thấy như một năm ánh sáng mà thôi. Nhưng khi xuyên không gian trở lại vũ trụ gốc thì đã là trên 1.800 vạn năm ánh sáng rồi. Trong vũ trụ gốc thì vật chất không thể đột phá tốc độ ánh sáng. Một khi đạt đến tốc độ ánh sáng thì sẽ xuyên không gian đến ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, ngược lại có thể đột phá tốc độ ánh sáng. Ba tháp nói, bây giờ phi thuyền đang từ tăng tốc. Tốc độ tối đa của phi thuyền Hắc Long là 15 lần tốc độ ánh sáng, nhưng để tiết kiệm năng lượng thì đạt 1.20 lần tốc độ ánh sáng là tối ưu. Ba tháp tiếp tục dự tính sẽ đến cầu Long Tinh trong vòng 10 ngày. La Phong, trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi thoải mái hoặc tu luyện những ngày phi hành trong ám vũ trụ thật đơn điệu nhàm chán. 9 ngày sau, La Phong, còn 20 phút nữa là sắp xuyên không gian vũ trụ đến cầu Long Tinh. Ba tháp nói, được rồi, ba tháp, từ vũ trụ gốc tới ám vũ trụ thì cần đạt tới tốc độ ánh sáng mới được. Vậy muốn trở về thì sao? Từ ám vũ trụ về vũ trụ gốc thì xuyên không gian như thế nào? La Phong có hơi tò mò. Vũ trụ mệnh mông huyền bí, người địa cầu không làm sao mà biết khi đạt tới tốc độ ánh sáng sẽ phát sinh việc gì. Có giả thuyết nói rằng khi đạt tới vận tốc ánh sáng thì thời gian quay ngược. La Phong không đồng ý điều này. Một hành tinh xa xôi cách địa cầu 100 vạn năm ánh sáng, như vậy đến khi người địa cầu trông thấy thì chỉ có thể thấy được cảnh tượng 100 vạn năm trước. Dựa theo suy luận của con người, khi bay về phía hành tinh đó với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng thì dường như có thể thấy hành tinh đó như ở trong thời gian quay ngược, chỉ thấy cảnh tượng trước đây của hành tinh. Có điều La Phong xem ra, việc hành tinh đảo ngược thời gian chỉ là trong mắt người nhìn, còn trên bản chất thực tế thì hành tinh đó vẫn không ngừng già đi. Rất đơn giản, chậm lại tới mức đứng yên thì sẽ tự động xuyên không gian trở lại vũ trụ gốc. Ba tháp nói tiếp, bởi vì trong ám vũ trụ không tồn tại vật chất tĩnh a. La Phong rất kinh ngạc. Phi thuyền dần dần chậm lại, từ 1.20 lần tốc độ ánh sáng giảm xuống liên tục tới mức đứng yên. La Phong chỉ cảm thấy dưới chân phi thuyền khẽ rung lên, chấn động liên tục khái 10 giây rồi không động nữa. Xuyên không gian vũ trụ thành công, đã trở lại vũ trụ gốc. Ba tháp nói, ngoại cảnh giả định 100. La Phong liền nói, xoẹt, La Phong lập tức thấy chung quanh là bầu trời sao mênh mông, đặc biệt nhất là liếc mắt thấy xa xa có một hành tinh như đang phát ra hào quang. Chung quanh tinh cầu đó dường như có hai vệ tinh, hành tinh đó chính là cầu Long Tinh. Ba tháp nói La Phong, khi tiến vào cầu Long Tinh, cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm ba tháp, người nói tiến vào tinh cầu cũng phải có tiền. Nhưng ta lại không có tiền, La Phong nói ngay, mặc dù mình có rất nhiều tiền ở địa cầu. Có điều Ngân Lam Đế Quốc, Hắc Long Sơn Đế Quốc, sao có thể thừa nhận tiền của địa cầu sao? Có mang theo trong tay cũng chỉ như một mớ tranh in ấn nào đó mà thôi. Ngươi không có, nhưng mà ta có, ba tháp nói. Cho dù thẻ ngân hàng của chủ nhân cho ngươi vô dụng, vì liên quan tới tinh thần ấn ký, nhưng chủ nhân lúc đó còn để lại mớ xu lẻ. Đó là mấy xu lẻ mà chủ nhân mang bên mình. Có đôi khi xu lẻ cũng có công dụng tiền xu. La Phong ngẩn người ra. Đúng, ta cẩn thận tìm trong không gian chứa hàng, thì thấy một cốc tiền xu càn vu 932. Đồng ba tháp nói, 932 đồng ạ. La Phong chớp chớp mắt, quá trách. Đây là đồng càn vu, không phải đồng hắc long. Lại càng không phải là đồng ngân lam bèo bọt. Ba tháp liền nói, đủ cho ngươi sống ở cầu Long Tinh một thời gian. Một thời gian. Mỏ, mỏng, thơ, nhỏ, nhỏ.